This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị bằng dưới sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Sau đây là tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được cập nhật do nhóm thực hiện Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM gửi đến cho Hoàng Tính thực hiện chương trình này. Và mời quý vị cùng đến với chương trình. Và cái thứ đầu, quý vị, đầu tiên Hoàng Tính xin được cập nhật các tình hình về các chỉ số của thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay tính đến thời điểm này. Thì thưa quý vị, màu đỏ, phải gọi là màu đỏ, nổi lên rất là nhiều trong buổi sáng âm u của cái ngày thứ ba ngày hôm nay. Thưa quý vị, không có gì gọi là sáng sủa cả. Hiện tại thì S&P 500 thì cũng đã xuống 1.1%, thưa quý vị, 1%, thưa quý vị, đóng ở cái mức là 5,191.48 của S&P, còn cái Dow Jones thì cũng xuống cỡ 1.5%, đóng ở cái mức 39,153.9%, 0.9, thưa quý vị, còn Nasdaq, thì thưa quý vị, Nasdaq thì chúng tôi thấy rằng là cũng cái màu đỏ, Nasdaq hiện tại nó cũng xuống 1.40%, đóng ở mức 16,170.30, còn dầu thì thưa quý vị, dầu thì nó lên chút xíu, lên 84 cent một thùng, đóng ở mức là 84.55 cent một cái barrel, một cái thùng dầu. Còn vàng thì cũng tăng lên, thưa quý vị, hiện tại vàng trên thế giới đang là 2.293 đồng 60 cent. Và thưa quý vị, cái bản tin về dầu hay hoặc là vàng hay hoặc là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq nó sẽ tăng giảm khác nhau trong các phiên giao dịch ngày hôm nay, thưa quý vị. Và để mở đầu cho cái chương trình, những bản tin liên quan đến cái vấn đề tài chính kinh tế, thì chúng tôi gửi đến cho quý vị bản tin đầu tiên để nói về cái cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội của ông Trump. Ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đang có những cái vấn đề liên quan đến rất nhiều về cái vấn đề tài chính, để mà chúng ta làm sao có được nhiều tiền để gây quỹ. Thì hiện tại thì ông ta đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong cái vấn đề này. Công ty cổ phiếu truyền thông xã hội của ông Trump tăng 24% trong cái tuần đầu khi mà giao dịch. Thì thưa quý vị, cổ phần của ông cựu tổng thống Donald Trump trong cái công ty hiện có giá trị là 4,87 tỷ, thưa quý vị, tức là gần 5 tỷ Mỹ Kim. Và cái việc sở hữu cổ phiếu này được nhìn nhận như là một cái trợ lực đối với ông ta trong thời gian hiện tại. Hiệu suất của cái cổ phiếu mà của cái công ty Trump Media and Technology Group, tên giao dịch ở trên thị trường chứng khoán là TMTZ, thưa quý vị, TMTZ là tên của cổ phiếu này, đã vượt quá mong đợi khi mà cổ phiếu này đã tăng hơn 24% trong cái tuần đầu tiên giao dịch của công ty sau khi mà đã được lên sàn chứng khoán. Thì TMTZ là công ty mẹ của True Social đã bắt đầu giao dịch với cái mã cổ phiếu có cái tên là DJT. DJT có nghĩa là tên của Donald J. Trump. Và cái sự giao dịch cổ phiếu này trên Nasdaq đã bắt đầu từ những cái ngày cuối tháng vừa qua, tức là từ hôm 26 tháng 3, sau khi trước đó thì sáp nhập với lại DWAC. Và tính đến cái thời điểm đóng cửa giao dịch của cái hôm thứ hai của tuần trước, 25 tháng 3, thì cổ phiếu của công ty này đã được giao dịch ở cái mức là 49 đồng 95 cent. Đó, thưa quý vị. Và đến cuối tuần, vào hôm thứ năm vừa qua, 28 tháng 3, thì cổ phiếu TMTZ của ông Trump cũng đã được giao dịch ở cái mức là 61 đồng 96 Mỹ Kim, tăng hơn 24%. Và cái hôm thứ sáu của tuần trước nó cách cách cái hôm mà tính vừa mới gửi đến cho quý vị cái mức đóng của cái TMTG 61.96 sen, thì cái hôm thứ sáu thị trường chứng khoán đóng cửa do cái lễ phục sinh cho nên không có tính. Và cựu tổng thống Donald Trump đã nắm giữ 78.75 triệu cổ phiếu của công ty với cái mức giá là 61.96 sen cho một cái cổ phiếu, thì cổ phần của ông cựu tổng thống Trump tại TMTG hiện trị giá là 4 tỷ 87, tức là gần 5 tỷ thưa quý vị, là gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong khi mà cái vốn hóa thị trường của TMTG là 8.39 tỷ Mỹ Kim, trị giá tài sản ròng của ông cựu tổng thống Trump đang ở mức là 7,48 tỷ Mỹ Kim tính đến ngày 30 tháng 3. Theo Bloomberg Billionaire Index đã cho biết là ông đứng ở cái vị trí thứ 350 trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới hiện tại thưa quý vị. Hiệu suất của cái cổ phiếu này đã vượt quá mong đợi, bởi vì các chuyên gia đã dự đoán là cổ phiếu này sẽ có một cái diễn biến tiêu cực. Một số người thì nói rằng là TMTG chưa tạo ra cái lợi nhuận, công ty chỉ kiếm được có khoảng 3.3 triệu Mỹ Kim từ tháng 1 cho đến tháng 9 của năm 2023 năm ngoái. Trong cái giai đoạn này thì công ty ghi nhận cái khoản lỗ trị giá là khoảng 49 triệu Mỹ Kim. Cái số phận của TMTG đã gắn liền với cựu tổng thống Trump, như là DWAC cũng đã thừa nhận trong cái hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán cũng như là Giao dịch Hoa Kỳ SEC vào hồi tháng 11. Công ty tuyên bố trong cái hồ sơ rằng là nếu mà ông cựu tổng thống Trump ngừng dành thời gian đáng kể cho True Social thì cái hoạt động kinh doanh của TMTG sẽ bị ảnh hưởng xấu. Họ cho biết là thành công của TMTG phụ thuộc một phần vào cái mức độ phổ biến của cái thương hiệu cũng như là cái danh tiếng cũng như là cái sự nổi tiếng của ông chủ tịch công ty này, cựu tổng thống Donald Trump. Giá trị thương hiệu của TMTG có thể sẽ giảm đi nếu cái sự nổi tiếng của ông cựu tổng thống Trump này bị ảnh hưởng. Những cái phản ứng bất lợi đối với những cái thông tin liên quan đến cựu tổng thống Trump hay hoặc là cái việc mà mất những cái giao dịch, những cái dịch vụ của ông ấy có thể ảnh hưởng xấu đến cái doanh thu, đến cái kết quả hoạt động của TMTG và cái khả năng duy trì hay hoặc là tạo ra cơ sở người tiêu dùng của TMTG. Và thưa quý vị, TMTG hiện được xem như là một cổ phiếu mini, tức là một loại cổ phiếu có cái mức độ phổ biến lan truyền nhờ tình cảm xã hội cao gắn liền với nó. Tất cả những cái thứ mà mọi người sử dụng đều định giá một công ty đều trở nên không còn phù hợp nữa khi mà nói đến cổ phiếu Mimi. Thì ông Thomas Hayek, chủ tịch và là thành viên điều hành của Great Hill Capital, đã nói với The Hill rằng là bởi vì đó là về niềm tin thôi, đó là cái việc trở thành một cái phần của cái điều gì đó nó lớn lao hơn đó thưa quý vị. Đó là cái bản tin đầu tiên trong cái chương trình của Kinh tế Thị trường ngày hôm nay, để chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại cái cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội của ông Trump đã tăng 24% trong cái tuần đầu giao dịch, tức là cái tuần lễ vừa qua từ quý vị. Và tiếp theo đây thì Tính xin được gửi đến cho quý vị về một cái bản tin dạo gần đây, thì chúng ta thấy những cái trang web bán hàng online có tên là Temu tràn ngập ở trên computer hay hoặc là trên Facebook của mọi người. Cái phiên bản ngoại quốc Temu của cái nền tảng thương mại điện tử Trung Cộng Pinduoduo đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới, đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tương lai của cái trang bán hàng Temu này á ở Hoa Kỳ nó vẫn còn rất là bấp bênh do những lo ngại về vấn đề an ninh cũng như là căng thẳng ngày càng gia tăng giữa thịnh đốn cũng như là Bắc Kinh về cái mặt kinh tế. Năm ngoái, năm 2023, thì Pinduoduo cũng đã tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ, với 4 quý doanh thu tăng so với cùng thời kỳ của năm trước, và lần lượt là 58%, 66%, rồi lên 93.9% và cuối cùng là 123%. Doanh thu hoạt động hàng năm của cái công ty này đạt được 247 tỷ 6 nhân dân tệ, tiền của Trung Cộng, tức là khoảng cỡ độ 34 tỷ 3 Mỹ Kim, tăng 90% so với năm trước. Và cùng với lại Tencent cũng như là Alibaba là hai công ty có tên tuổi của Trung Cộng trên cái vấn đề buôn bán ở trên các website đó, thì Pinduoduo hiện là một trong ba công ty Internet hàng đầu của Trung Cộng. Vào cuối tháng 11 của năm ngoái 2023 thì Pinduoduo cũng đã vượt qua Alibaba để trở thành cái cổ phiếu trung cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ tính theo cái mức vốn hóa của thị trường, thưa quý vị. Và cái mức tăng trưởng cao của công ty Pinduoduo chủ yếu là nhờ cái việc mà mở rộng cái hoạt động kinh doanh ở ngoại quốc, đó là cái trang mạng Temu. Kể từ khi mà ra mắt vào tháng 9 của 2 năm trước 2022 thì thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là vào tháng 9 của năm 2022 thì Temu cũng đã mở rộng tới cũng khoảng trên 50 quốc gia và đã trở thành một cái trang web bán lẻ được truy cập nhiều thứ hai ở trên cái thế giới trong cái thời buổi điện toán này. Những cái mức giá mức giảm giá sâu cũng như là những trải nghiệm mua sắm kết hợp với lại trò chơi đã đưa cho Temu trở thành là một cái tên quen rất là quen thuộc ở Hoa Kỳ. Và theo hãng công nghệ The Information của thung lũng Silicon, thị trường Hoa Kỳ đã chiếm khoảng 60% tổng số doanh số của Temu. Khi mà nói đến cái công ty web nổi lên như vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về cái chính sách giá cả săn mồi. Thì tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, tính đến tháng 3 của tháng vừa rồi của năm 2024 thì Temu đã chi rất là nhiều tiền cho vấn đề quảng cáo ở Hoa Kỳ. Và công ty này đã chạy 6 cái quảng cáo, và 6 cái quảng cáo này dài của khoảng cỡ 30 giây hồi đầu tháng 2 trong cái trận đấu nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Trận đấu thể thao nói đó thì quý vị đã biết là đó là những cái trận đấu Super Bowl. Thì mỗi quảng cáo thì có giá khoảng 7 triệu Mỹ Kim, tương đương là khoảng 230 Mỹ Kim cho mỗi giây mà anh ta phải chạy quảng cáo, khoảng 7 triệu Mỹ Kim, quý vị biết lớn như thế nào rồi. Tuy nhiên, Temu vẫn chưa có lãi. Ông Lưu Quân có cái tên Anh là David Liu, là giám đốc tài chính của công ty này, đã nhiều lần nói rằng là cái trọng tâm hàng đầu của công ty Temu này đó là phát triển thị trường, chứ không phải là kiếm cái lợi nhuận nào cả. Và các nhà phân tích của Goldman Sachs ước tính là Temu lỗ trung bình là 7 Mỹ Kim cho một đơn vị vào năm ngoái. Thưa quý vị, cái công ty mẹ của Temu là PDD Holding đã sử dụng cái chiến lược tương tự ở Trung Cộng. Đó là đầu tiên họ sử dụng cái giá thấp để mà họ chiếm lĩnh thị trường, rồi sau đó họ sẽ thu lợi nhuận 6 năm sau đó. Đó tức là sẵn sàng chịu đấm ăn xôi, thưa quý vị. Để một cái chiến lược săn mồi như vậy thành công về lâu về dài thì cần phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó là gì? Công ty phải đủ mạnh về tài chính để mà có thể tồn tại trong cái giai đoạn mà chịu thua chịu lỗ này. Và nói đến đây chúng tôi cũng muốn nói đến về cái vấn đề mà cái mối đe dọa về vấn đề bảo mật của cái công ty Temu dành cho cái Hoa Kỳ như thế nào. Thì chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đang rất là quan tâm sâu sắc đến cái vấn đề bảo mật dữ liệu, nhấn mạnh đến những cái mối đe dọa từ những cái quốc gia đối địch đó. Thì hôm 28 tháng 2 thì thưa quý vị đó, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ra một cái sắc lệnh là có cái tên, có cái số là 14117 để về cái vấn đề gọi là ngăn chặn những quốc gia đáng lo ngại truy cập vào những cái dữ liệu nhạy cảm hàng loạt của người Hoa Kỳ và những cái dữ liệu liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Đó thì một ngày sau khi mà sắc lệnh này được ký ban hành đó, thì Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu điều tra xem liệu cái việc mà nhập cảng xe hơi của Trung Cộng có gây ra cái vấn đề gọi là rủi ro an ninh quốc gia này hay không. Thì TikTok cũng là một trong những là một cái mối lo ngại về cái vấn đề đe dọa trong cái bảo mật. Thì ông Sun Nang Linh, tức là ông Lâm Tông Nam, là giám đốc giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Quốc lập Đài Loan, NTU, đã nói với tờ Epoch Times hôm 27 tháng 3 rằng là Temu đặt ra một cái mối đe dọa bảo mật tương tự như là TikTok về đó. Và theo ông Lâm, khi mà người dân mua sắm trên những cái nền tảng thương mại điện tử thì họ sẽ phải cung cấp những cái thông tin cá nhân như là tên, địa chỉ, số điện thoại di động, rồi thông tin thẻ tín dụng, blah blah blah, cũng như là những cái dữ liệu về cái thói quen mua sắm của họ. Và theo ông, nếu chỉ có một số ít người sử dụng cái nền tảng này thì cái việc mà sử dụng có thể dẫn đến cái vấn đề rò rỉ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, nếu mà có ngày càng nhiều những cái người mà sử dụng cho cái trang mạng mua sắm Temu này và cho phép cái nền tảng này thu nhập thông tin cá nhân của họ thì tình hình cũng sẽ trở thành một cái vấn nạn của quốc gia. Và bên cạnh đó thì theo dữ liệu của CBP thì có tới khoảng cỡ 1 tỷ gói hàng đã vào Hoa Kỳ thông qua cái lỗ hổng về miễn thuế tối thiểu vào năm 2023 đã tăng đáng kể so với 685 triệu gói hàng ở trong năm trước đó thưa quý vị. Đó là một cái bản tin mà chúng tôi muốn đề cập đến cái trang web bán hàng online Temu của Trung Cộng. Nó đang tràn ngập ở trên computer, trên Facebook. Đó là một cái phiên bản ngoại quốc có cái nền tảng thương mại điện tử mà phải gọi là bây giờ cũng ngấp nghé, cũng hoạt động rất là mạnh trong cái vấn đề mua sắm ở ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Những bản tin được nhóm thực hiện ban biên tập của Kinh tế Thị trường gửi đến cho Hoàng Tính và bản tin để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Tính nghĩ là chắc có lẽ là bản tin kết thúc cho cái chương trình ngày hôm nay để chúng ta nói về là California bắt đầu áp dụng cái mức lương tối thiểu là 20 Mỹ Kim mới cho nhân viên trong cái lĩnh vực mà buôn bán cũng như là phục vụ đồ ăn nhanh kể từ đầu tháng 4, tức là fast food, thưa quý vị sẽ nhận được cái mức lương tối thiểu 20 Mỹ Kim ở Cali thôi nha thưa quý vị. Thì bắt đầu từ thứ hai, tức là ngày hôm qua ngày 1 tháng 4 thì hầu hết những cái nhân viên làm việc trong cái lĩnh vực đồ ăn nhanh fast food ở California sẽ được trả ít nhất là 20 Mỹ Kim một giờ khi mà một luật mới có hiệu lực yêu cầu trả lương cao hơn cho cái một nghề trong cái lịch sử từng có cái mức lương thấp, trong khi đe dọa khiến cho giá cả tăng cao hơn nữa tại một cái tiểu bang nổi tiếng là có chi phí sinh hoạt đắt đỏ cao. Các thành viên của đảng Dân Chủ tại cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua luật này vào năm ngoái 2023, một phần là để thừa nhận rằng nhiều người trong số hơn 500.000 nhân viên làm việc trong các nhà hàng, thức ăn nhanh, fast food không phải là thanh thiếu niên kiếm tiền tiêu vặt mà là những cái người trưởng thành đang làm việc để mà nuôi sống gia đình của họ. Trong số những nhân viên đó thì chúng ta thấy có những cái người nhập cư như là cô Ingrid Villorio. Cô cho biết là cô bắt đầu làm việc tại McDonald's ngay sau khi đến Hoa Kỳ vào năm 2019. Phục vụ đồ ăn nhanh là công việc toàn thời gian của cô cho đến năm ngoái. Hiện tại thì cô làm việc khoảng 8 giờ mỗi tuần tại một cái cửa hàng Jack in the Box, trong khi làm cái công trong khi mà cô còn làm những cái công việc khác nữa. Cái mức lương tăng 20 đô thật là tốt quá. Tôi ước gì điều này xảy ra sớm hơn. Cô này cô nói thông qua một người phiên dịch, cô nói rằng là bởi vì nếu mà được như vậy thì tôi đã không phải tìm kiếm nhiều công việc khác ở nhiều nơi khác như vậy nữa. Và thưa quý vị, Hiệp hội Thương mại đại diện cho các chủ những cái cơ sở, những cái chủ sở hữu nhà hàng, những quyền thương mại thức ăn nhanh cũng đã ủng hộ cái luật này. Nhưng mà kể từ khi mà luật này mà được thông qua rồi đó thì nhiều chủ sở hữu nhà hàng, những quyền thương mại đã than phiền về cái tác động của luật này đối với họ, đặc biệt là trong cái thời kỳ kinh tế chậm chạp ở California. Và thưa quý vị, cái việc tăng lương cho nhân viên sẽ khiến cho một cái ông chủ tên là ông tên là Johnson phải tốn thêm khoảng 470 Mỹ Kim cho mỗi năm. Ông cho biết là ông sẽ phải tăng giá từ 5% đến 15% tại các cửa hàng của mình và không còn tuyển dụng hay hoặc là tìm cách mở những cái địa điểm mới ở California nữa. Và thưa quý vị, trong thập niên qua thì California cũng đã tăng gấp đôi cái mức lương tối thiểu cho hầu hết những nhân viên mà làm lên 16 đồng một giờ. Cái mối quan tâm lớn trong thời gian đó là liệu cái mức tăng này nó khiến cho một số người bị mất việc hay không, khi mà chi phí của chủ doanh nghiệp cũng tăng lên theo cái mức lương mà họ tăng cho nhân viên. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, California cũng đã bắt đầu cái mức lương tối thiểu là 20 Mỹ Kim. Thì quý vị nào mà sống ở tại Texas thì chúng ta thấy 20 Mỹ Kim cũng là một cái mức lương cao dành cho những cái người nào mà làm việc thường nhật nhẹ nhàng, phải không thưa quý vị? Và đây cũng là một cái mức lương mà không biết là nó có tác động gì đến cái Texas của chúng ta hay không. Nếu mà có thì hy vọng là, và cũng mong lắm thay, tất cả đều đồng bộ tăng giá hết thì cũng rất tốt cho mọi người, khi mà thời buổi gạo châu củi quế rất là khó khăn này, cái gì cũng tăng hết trơn mà lương thì lại không tăng, phải không thưa quý vị? Mong lắm thay. Và đến đây thì mình tính xin được tạm dừng cho chương trình Kinh tế Thị trường, để hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành.